Các bạn thân mến, có một điều mà Giò muốn chia sẻ với các bạn rằng thật sự thì thời gian vừa qua, Giò đã bị lạc lối trong bận rộn của công việc. Để rồi đến khi có thời gian thì lại không biết tìm lại cảm xúc như thế nào để tiếp tục làm chương trình nữa. Chính vì vậy mà Giò đã mất một khoảng thời gian khá dài mới hoàn thành được chương trình ngày hôm nay đấy. Và thật sự thì Giò phải cảm ơn một người bạn tình cờ đã gửi cho Giò một trích đoạn trong tác phẩm Ở quán cà phê của tuổi trẻ lạc lối. Ngay từ cái tựa đề thôi đã gợi nên nhiều cảm xúc, và chắc chắn rằng bạn cũng sẽ bị cuốn hút vào sắc màu nâu tối đầy hoài niệm ở ngay trang bìa của cuốn sách. Toàn bộ câu chuyện được tác giả Patrick Modiano xây dựng bằng ký ức rời rạc của những tuổi trẻ lạc lối. Mỗi người đều được đặt một biệt danh riêng, thậm chí họ còn chẳng cần một cái tên. Họ gặp nhau ở một quán cà phê như trong một cơn mộng tưởng, chẳng cần biết đến cuộc sống đời thật, đến câu chuyện thật của mỗi người. Họ như chấp chơi giữa hiện thực và mộng tưởng, họ chạy trốn thực tại, chạy trốn quá khứ đã được bỏ lại một đoạn xa, và vô tình bị dòng đời xô đẩy đến đây, để tìm kiếm những giấc mơ không thành, để cuối cùng nhận ra họ chẳng biết gì về cuộc đời thực của nhau cả. Ở quán cà phê của tuổi trẻ lạc lối không phải là câu chuyện đọc để có thể kể và viết lại, mà đây là câu chuyện chúng ta phải đọc thật chậm để đắm chìm vào nó. Không biết các bạn đã đọc tác phẩm này chưa? Vậy thì nhân chủ đề lạc trong lời của Giò ngày hôm nay, chúng ta hãy cùng đến với tác phẩm này qua bài viết của bạn Minh Hiền nhé. Trong lòng những thành phố bạn đã, đang rồi sẽ sống, có lẽ nơi trú ẩn an toàn nhất cho tâm hồn bạn là những quán cà phê. Trong lịch sử cà phê xa tầm tóc của nhân loại, mình đi lạc vào nó cũng đã khá nhiều năm, và mình nghĩ bạn cũng từng coi đó là nơi trú ngụ của tuổi trẻ như mình và nhiều người khác. Mình từng có những người bạn vong niên, có người giờ đã là người thiên cổ, có người vẫn hàng ngày lò dò ra quán cà phê. Họ nói với mình, ra quán cà phê không hẳn để uống cà phê, đơn giản là đi tới một nơi để tìm lại chính mình. Ừ, thì kể cũng kỳ quặc thật, cái vòng xoay của đời thật ngớ ngẩn, ai đời lại đi tìm chính mình ở cái chốn người qua. Bạn nên nhớ rằng, trong cái cuộc đời, đôi khi với ta thật giống một vùng đất rộng lớn hoang vu, không biển chỉ đường này. Ở giữa tất tật những đường hội tụ ảo và những chân trời đã mất, ta những muốn tìm những điểm mốc, dựng ra một dạng sơ đồ để không còn cảm giác mình phải lèo lái vô hướng nữa. Thế nên, ta dệt những kết nối, ta cố biến những gặp gỡ chẳng may, ngẫu nhiên, trở nên vững chắc hơn. Bởi vậy, chắc có thể, có thể bạn sẽ phải tự tạo cho mình những vùng đệm của đời. Để làm gì ư? Để bạn neo lại một số thứ mà bạn sẽ không đánh mất. Bạn nên và phải tự tạo ra những vùng trung tính trong tất thảy những nhộn nhoạm hay bề bộn xung quanh. Bạn phải đi vào và đôi khi ẩn trong những vùng ấy một hoặc đứt đoạn thời gian để bạn lắng lại những gì bạn lỡ đánh mất hay nhận ra những điều bạn chưa tìm thấy ở bản thân mình. Bạn neo bản thân trong một vùng trung tính tạm thời và rồi lại căng buồm lên cho tâm hồn bạn trôi trên biển lớn của cuộc đời bạn và những cuộc đời người khác. Mà rồi xác suất không nhỏ bạn sẽ lướt qua hay chạm vào. Liệu chúng ta có thực sự phải chịu trách nhiệm về những vai phụ mà ta không hề lựa chọn nhưng lại gặp phải ở chặng đầu đời? Một câu hỏi có hay, rất trung tính. Tuổi trẻ lạc lối, thực ra con người ta đâu có già đi, bởi vậy cứ coi như một phần của thời gian trong đời lạc lối. Ta ngồi ở nơi nào đó, được quyền tế nhị quan sát những người xung quanh, hay hờ hững chúng. Ta sẽ có những nàng, những chàng thơ, phần nào đó cũng lãng đãng cô đơn trong cuộc đời này. Ta không cùng tần số thì không hòa được nhịp, và cũng chẳng có gì tiếc nuối, vì sự dao động là bản chất của sự sống. Để rồi sẽ có lúc ta sẽ thực sự nhận ra rằng, tôi vẫn không hiểu được là tại sao khi thực sự yêu một người thì ta cần phải chấp nhận cái phần bí ẩn của người ấy. Vâng, bí ẩn là đủ rồi, đủ lắm rồi. Thứ đẹp nhất là thứ không trọn vẹn, bởi đã trọn vẹn thì còn gì là ý nghĩa nữa cơ chứ. Mình không biết bạn thế nào, còn mình thì có khá nhiều lúc trong cuộc đời này mình muốn có được ít tuyết hay thứ gì đó tương tự đi vào trong người, và rồi cùng nó bay ra khỏi một ô cửa sổ trên cao, để rồi tan vào một nơi xa xôi thật êm ái. Nơi ấy là xứ sở diệu kỳ và chốn tận cùng thế giới. Trên hết tất cả, dưới đáy tất cả, và để rồi tan đi, tan đi. Ai còn nhớ tôi, người đã và đang có một tuổi trẻ lạc lối.
M'asseoir sur un banc, 5 minutes avec toi, et regarder les gens tant qu'il y en a. Te parler du bon temps qui est mort ou qui reviendra, en serrant dans ma main tes petits doigts. Puis donner à bouffer à des pigeons idiots, leur filer des coups de pied pour de faux. Et entendre ton rire qui lézarde les murs, qui sait surtout guérir mes blessures. Te raconter un peu comment j'étais minot, les bons mecs fabuleux. Compliqué chez le marchand, car en sac et minto, caramel à un franc, et les Mistral gagnants. Par marcher sous la pluie, 5 minutes avec toi, et regarder la vie tant qu'il y en a. Te raconter la terre en te bouffant des yeux, te parler de ta mère un petit peu. Et sauter dans les flaques pour la faire râler, bousiller nos godasses et se marrer. Ton rire, comme on entend la mer s'arrêter, partir en arrière. Te raconter surtout les carambars d'antan et les cocos boères. Et les vrais roudoudous qui nous coupaient les lèvres et nous niquaient les dents. Et les Mistral gagnants. Sur un banc, 5 minutes avec toi, regarder le soleil qui s'en va. Parler du bon temps qui est mort et je m'en fous, te dire que les méchants c'est pas nous. Et si moi je suis barge, ce n'est que de tes yeux, car ils ont l'avantage d'être deux. Et entendre ton rire s'envoler aussi haut, s'envolent les cris des oiseaux. Te raconter enfin qu'il faut aimer la vie, l'aimer même si est assassin et emporte avec lui les rires des enfants et les Mistral gagnants, et les Mistral gagnants.